Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta nghe học cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta vẫn học tham thiền nhé, vẫn học cách thức tham thiền với cái đề tài là Tây Nguyên hoài cảnh ở trong cái tập thơ của Như Quyến Thiền Sư. Và hiện giờ là 2:30 ngày 4/7/2008, nhằm ngày 2/6/1 chúng ta cái bài này là cái bài là Tây Nguyên hoài cảm. Cái đề tài là Tây Nguyên hoài cảm. Cái bài này nó không có mới lạ, tuy nhiên là nó là những cái đề tài mà để cho mình tham, để mình làm cái đối tượng, để mình tư duy, để mình quán chiếu và để cho mình ôn lại, thì phải nói rằng là tài liệu rất nhiều để cho mình ôn, mình học đó. Thành ra tôi cũng nhắc với Phật tử rằng là mình đừng có vội đòi những cái kinh điển, những cái giáo lý hay những cái lời lẽ nào mà sâu xa cao siêu ở đâu cho thật là nhiều. Không phải vậy. Thật sự ra giáo lý của đạo Phật nó không có nhiều lắm đâu. Nó cũng có gì gọi là cao siêu, cũng có cái gì gọi là xa xôi. Mà nếu mình nghĩ ngợi, mình có cái ý hoài mong, trông chờ hy vọng những cái gì gọi là cao siêu, những cái gì gọi là xa xôi, những cái gì gọi là sâu sắc lắm đó, vượt ngoài cái hiểu biết của con người đó, thì nếu có cái ý tưởng đó thì tôi khuyên các vị bỏ nó đi. Nên bỏ nó đi. Bởi vì đạo Phật là cái đạo vì con người. Cho nên nói những cái chuyện mà con người có khả năng hiểu biết, rồi con người có khả năng ứng dụng và thực hành, hoặc lấy hoặc bỏ, hoặc làm hoặc không làm ngay trong cuộc sống của kiếp phụ sinh của con người, chứ không phải là cái gì xa xôi ở nơi cái xứ nào mà ngoài cái cảnh giới của con người ở. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần để ý. Cho nên là nói tới đó rồi tôi cũng xin giới thiệu là tôi mới làm bài thơ tức thì trong một buổi chiều hôm qua tình cờ vậy, tôi ngồi nghĩa là hồi 6 giờ chiều tôi làm tức thì một bài thơ 4 mà tôi cho rằng tôi cũng phải học. Nhân đây tôi nói không có gì ghê gớm lắm, nhớ đâu nói đó, nói chơi mà. Học chơi, làm chơi, tu chơi, thơ cũng là làm chơi. Câu thơ này tôi làm trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Dạo đi nghiệm lại, xem tới xem lui nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng lại gọi là hoàn chỉnh. Tôi viết ra như thế này đây. và tôi mới để cho nó cái đầu đề hoàn chỉnh, cái đầu đề gọi là âm vang cảnh cảnh tỉnh. Tức là tôi tự đặt cái bài thơ này nó giống giống như là một cái âm vang ở đâu mà mình không cần biết. Nó ở trong đầu mình, nó ở trong vũ trụ bao la, rồi nó tác dụng vô trong đầu mình để nó nhắc nhở mình. Mình tự coi nó thành một cái âm vang để nó cảnh giác, nó kêu gọi mình thức tỉnh. Tôi nghĩ vậy cho nên tôi để cái đề của cái bài thơ này là âm vang cảnh tỉnh. Trước khi triển khai cái bài Tây Nguyên Hoài Cảnh mà tôi vừa giới thiệu đó, thì tôi cũng giới thiệu cái bài này. Bởi vì đây là một âm vang cảnh tỉnh mà tôi thấy nó cần thiết cho những người đệ tử Phật như chúng ta. Tôi nói không phải là tôi nói cho Phật tử, không phải là tôi nói để tôi gửi tới cho tăng ni trẻ, mà tôi cũng gửi cho tôi nói cho tôi nữa. Tôi thấy cái bài âm vang cảnh tỉnh này được lắm. Nếu mình nhớ nó cũng giúp đỡ cho mình tỉnh thức trong lúc mình say sưa với cái mộng ảo ở trong một cái kiếp phụ sinh, trong một kịch trường dai dẳng của kiếp phụ sinh. Thì cái bài nó như thế này: một kiếp phù sinh một kịch trường, đồng sàng dĩ mộng kịch thê lương, say xưa mộng cảnh ai người tỉnh, tỉnh giấc nồng đi mộng kịch tan. Và tôi thấy cái bài này được đó, có ý nghĩa để nhắc nhở mình sống đây là một kiếp, gọi là kiếp phù sinh. Nó là sự thật. Cái thân ngũ ấm ngũ uẩn này nó là giống là vô ngã, như chúng ta đã học nhiều kinh điển đều nói như vậy hết. Thì nó đã là vô ngã thì nó giống như là mây nó bay trên nền trời xanh ngăn ngắt đó. Trời xanh ngăn ngắt thì vẫn muôn thuở còn nguyên, mà còn những cái vầng mây trắng, mây đục, mây hồng, mây xám bay tới bay lui, lúc sinh lúc diệt liên tục. Đó là phù sinh. Cái cuộc sống của mình là ví như cái những cái vầng mây đó, chân gọi là kiếp phù sinh. Kiếp phù sinh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì. Đó là câu thơ của Nguyễn Gia Thiều, Ôn Như Hầu. Một kiếp phù sinh một kịch trường. Chúng ta sống ở trong một cái vở trường kịch, một cái vở kịch dài. Hàng ngày ấy, mình coi TV đó, mình coi kịch của Hàn Quốc, người ta đóng cũng hay dữ đó. Rồi Việt Nam mình cũng có những vở kịch hay đó. Thì những cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái khóc, cái cười ở trong cái kịch trường đó không có thật. Vậy mà những người trong đó phải đóng cái vai, đóng vai vui phải làm sao cho người ta thấy thật vui, đóng cái vai buồn phải làm sao cho thật buồn, đóng vai khóc phải làm cho mọi người phải ứa nước mắt, đóng vai thương thì phải thật là đậm đà. Người ta gọi là nhập vai. Người kịch sĩ đóng phải cho nhập vai, nghĩa là phải y như sự đau khổ, vui mừng buồn giận thật vậy đó. Thì đó là ta coi những cái vở kịch ở trong TV hoặc ở trên sân khấu được gọi là kịch trường. Mà mỗi một kiếp phụ sinh, mỗi một con người trên cõi đời này, cái cuộc sống của mình thật sự là một kịch trường đó. Trong một kiếp phụ sinh mấy chục năm hoặc là 10 năm cũng có 20, 30, 50, 70, 80, ít có người được 100. Quá hoàng lắm mấy mươi năm mới có người 120 tuổi, báo chí rồi TV rồi đăng đó là phải quần ở trên thế giới mới kiếm ra người 120 tuổi vậy đó. Mà chừng đó mặt mày trời thấy mà sợ luôn. Không còn đẹp đẽ gì được nữa đó. Đi đứng nằm ngồi đều là khó khăn. Nhìn cái vẻ mặt đó thì nó không còn tươi đẹp nữa. Thậm chí là thấy hơi ngại, hơi đáng sợ nữa cơ. Nhưng mà thời gian đó là sống trong kịch trường không đó. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Thậm chí có những người cùng cực trong đau khổ mới được kéo lê thê ở trong một cái vở kịch mấy mươi năm đó. Đồng sàng dị mộng, tất cả mọi người ở trong kiếp phụ sinh này chung nhau mà sống. Nếu nói rộng là 8,4 tỷ người, xê xích gì đó, đều là đồng sàng với nhau đấy. Đồng sàng trên một cái mặt bằng của cái quả địa cầu. Nhưng mà tất cả đều là dị mộng hết. Đồng sàng dị mộng. Mỗi người có một cái cảnh sống khác nhau. Mỗi người sống trong một cái vở kịch khác nhau và mình đóng một cái vai, nhập vai ở trong cái vở kịch, trong cái kịch trường đó khác nhau. Do vậy mà và tóm tắt lại, cái cốt lõi của cái kịch trường, của cái vở kịch ấy, không có cái vở kịch nào mà vui không, mà không có mừng giận thương sợ yêu ghét. Vở kịch nào mà không có mừng giận thương sợ yêu ghét mà chỉ vui không thôi đó thì vở kịch đó chẳng ai coi, bởi vì nó không phải là sự thật. Mà vở kịch sự thật thì phải là có mừng giận thương sợ yêu ghét, hơn thua phải quấy tốt xấu đúng sai đầy nhảy trong đó. Nhưng mà vở nào mà buồn nhiều, đau khổ nhiều thì gần như là cái vở đó được nhiều người thích, bởi vì nó gợi trúng cái tim đen của mình, trúng cái hoàn cảnh sống của mình, cho nên nhiều người coi những cái kịch trường gọi là bi kịch thì người ta nó lôi kéo, nó hấp dẫn người ta dữ lắm. Tại vì nó trúng cái cuộc sống của mình, nó gần như vậy, thành ra mình xúc động dữ lắm. Vậy mà kiếp phụ sinh của chúng ta ở trong cái kịch trường này đó thì mọi người đều là ở trong chứng kiến, ở trong cái vở kịch thê lương, chứ ít có, không có cái vở kịch nào là không thê lương. Cho nên chúng ta hơn 8 tỷ người trên mặt đất đó đều là đồng sàng dị mộng cả, và đồng ở trong những cái vở kịch thê lương cả. Say sưa mộng cảnh, ai là người tỉnh? Tất cả mọi người có thể nói là đều là ở trong cái mộng cảnh, say sưa trong mộng cảnh hết. Tuy nhiên là cũng không phải là ai đó bắt buộc mọi người phải say sưa trong cảnh mộng. Dù là mọi người là dường như ở trong kiếp phụ sinh thì ở trong kịch trường cả đấy. Tuy nhiên là đồng sàng dị mộng, mà đã nói là mộng thì là người ta có người mộng rồi, ai cũng phải tỉnh mộng chứ. dù có say sưa trong trong mộng cảnh đi nữa chứ cũng có lúc tỉnh mộng. Nhưng mà nếu mà là say sưa mộng cảnh, ai là người tỉnh, ai là người tỉnh mộng? Tỉnh mộng trước thì cái vở kịch, cái kịch trường đó nó tan sớm, sự đau khổ đó, vui mừng buồn giận trong kịch trường nó tan sớm. Còn nếu mà gọi là trường mộng, cái giấc mộng dài đó, chưa tỉnh ha, giấc mộng dài thì phải là phải vui buồn ở trong cái vở kịch đó, nó dài hơn. Vì thế mà xa xưa mộng cảnh, ai người tỉnh? Như Đức Phật Thích Ca đó là người tỉnh mộng trước đó nha. Phật Thích Ca cùng ở trong bao nhiêu tỷ người trong thời đại đó, thì Đức Phật Thích Ca là người tỉnh mộng trước. Chẳng hạn như là Đức Chúa Giê-xu cũng là người tỉnh mộng trước, trước những người bình thường khác. Những vị giáo chủ đã giác ngộ, ta buông bỏ cuộc đời, buông ta dốt ra cái cảnh mộng trước, cái giấc mộng của ta không có dài, thành cái kịch trường đó nó không kéo dài được. Mà trên thế giới đó, tuyệt đại đa số người ai cũng có thể hiểu biết và chấp nhận rõ là như Đức Phật Thích Ca là người tỉnh mộng, giấc mộng không có dài lắm. Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, cũng là người tỉnh mộng, giấc mộng không dài lắm. Cho nên là những vị đó là những vị gọi là những người tỉnh mộng sớm đó. Say sưa tỉnh mộng, ai say sưa mộng cảnh, ai là người tỉnh? Mà tỉnh giấc nằm đi mộng kịch tan, mình thức được cái giấc mộng, mình tỉnh được cái giấc ngủ say sưa đó trong mộng đó, thì là cái mộng tan, cái kịch tan và cái đêm dài nó cũng tan. Cho nên mà nằm mộng say sưa trong đó thì cái đêm nó dài lắm, gọi là trường mộng, nó dài lắm, cái cảnh vui mừng buồn giận thương ghét nó dài, nó thê lương, nó ảm đạm dài lắm. Mà tỉnh mộng thì mộng tan, mà mộng tan là kịch tan. Thế thì cuộc đời của kiếp con người nó cũng vậy. Tỉnh mộng sớm thì nó nhẹ nhàng sớm, cái vui mừng buồn giận thương ghét nó không có tác động nhiều trong cuộc sống của đời người. Thành ra Phật Thích Ca cũng có thể là được 80 năm đấy, nhưng mà cái giai đoạn mà nằm mộng nó không có bao nhiêu. 30 tuổi là đã tỉnh mộng rồi, thành Phật rồi. Thì lúc đó gọi là tỉnh mộng đó. Để là như thế đó, cái bài kêu bằng âm vang cảnh tỉnh. Thì tôi làm ra vậy chứ mà tôi cũng phải lấy nó, rồi tôi cũng phải nhớ nó, rồi tôi cũng phải tỉnh thức. Chứ không phải là mình viết nó ra được rồi mình bỏ nó đâu. Phải nhớ, cũng phải học. Bởi vì cổ nhân người xưa ta gọi là văn ôn võ luyện mà. Vì văn mình phải ôn hoài, kinh điển mình cũng phải ôn hoài. Bây giờ tôi nói về cái bài Tây Nguyên Hoài Cảm. Vui thu lâm tuyền năm tháng qua, thân tâm thanh thoát nhẹ thênh ra, gột vơi tục tử ly tam độc, quét sạch trần lao diệt tứ ma. Thế cuộc xuân qua thu tử đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, dình lòng an trú không vô nguyện. Vạn vật tùy duyên mặc đổi thay. Đây cái bài thơ, thơ thi kệ gì cũng được hết. Trước sau như một, tôi vẫn nói với các Phật tử gần xa, các tăng ni trẻ, những cái bài của tôi làm đây là đúc kết moi móc kinh điển, những cái ngôn từ, những cái ý tứ của kinh điển mà đúc kết lại, gọi là thơ cũng được, gọi là kệ cũng được, gọi là bài ca cũng được. Ví dụ như Quyền Giác hồi xưa đó, Quyền Giác hồi xưa cũng làm 47 cái bài mà tôi chia ra thành 47 cái bài đó, gọi là chứng đạo ca, tức là cái bài cái khúc ca chứng đạo. Mỗi một bài vậy là một khúc ca chứng đạo. Thì bây giờ tôi làm bài về đây cũng gọi là bài thi như quyển thi tập, tức là cái tập thi của một cái con người mà có một cái tâm hồn tu luyện nhìn vạn pháp giai không, gọi là Như Quyển Thiền Sư, chứ còn không phải, không biết phải tôi hay không, mà ai cũng được. Cái từ Như Quyển Thiền Sư đó có thể là ai cũng được, miễn cái vị sư đó, thầy đó, Phật tử đó mà bằng lòng cái phương pháp đi vào con đường của Bát Nhã Ba La Mật để mà thấy được vạn pháp giai không, duyên sanh Như Quyển, thì người đó là Như Quyển Thiền Sư. Cho nên là tôi làm tất cả những cái bài thơ mà tôi làm là với một tinh thần của Như Quyển Thiền Sư. Mà Như Quyển Thiền Sư thì ai có cái tinh thần đó, tu tập đường lối đó, thì mình là Như Quyển Thiền Sư được hết, chứ không phải là cái đó là của riêng tôi. Cho nên cái bài này là nó gói ghém, nó chứa đựng cái tâm hồn Như Quyển ở trong này nhiều lắm. Mà viết ra để mà nhắc nhở mình, để nhắc nhở Phật tử gần xa, nhắc nhở tăng ni trẻ, nếu bằng lòng đi vào cái con đường Như Quyển không vô tướng vô nguyện này đó, thì mình đi mình đọc cái này rồi mình tư duy, mình quán chiếu, nó có lợi dữ lắm. Còn người nào nghe không chịu thì thôi, không có sao hết. Không bao giờ có ý niệm là kêu gọi người ta phải làm theo như mình, giống như mình. Và chính mình khi còn làm giống chưa hoàn toàn còn chưa được nữa mà. Phải đọc rồi phải ôn rồi phải nhớ rồi phải ứng dụng, phải thực hành. Chứ không phải mình trọn vẹn được rồi đâu, chưa rồi được đâu. Đấy là tấm lòng thành thật. Mà nói lên cái tâm huyết, cái ý chí của mình. Mình vẫn phải tham thiền, phải tư duy, rồi phải quán chiếu liên tục trong cuộc sống, chứ chưa rồi được. Nếu rồi được thì mình thành Phật rồi, mà phải dựa vào cái văn tự, cái ngôn ngữ để cảnh tỉnh, để nhắc nhở cho mình và cho những cái người thiện hữu tri thức đồng lưu đồng học, chứ không phải là dễ hoàn toàn được đâu. Thế thì cái bài này tôi nói rằng vua Súc Lâm Tiền năm tháng qua đấy, cái chữ vua Súc Lâm Tiền này là tôi đọc hồi nhỏ, hồi 13-14 tuổi đọc truyện Tàu, tôi có nói những lần trước, tôi có nói là vua Súc Lâm Tiền đã bấy lâu không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đảo, ngán chữ công danh mến phép màu. Đó là cái bài của Duy Hộ Hạ Sang. Tôi thích hồi đó. Tới mấy mươi năm cũng còn nhớ. Rồi khi mà tôi tới cái đất Tây Nguyên này, cái đất cao nguyên của tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, nó giáp giới với Tây Nguyên. Tây Nguyên là cái vùng của đất nông, đất lắc, Gia Lai, Kon Tum, cái vùng đó mới thật gọi là theo địa dư của đất nước Việt Nam mới chánh gốc là Tây Nguyên. Còn cái chỗ tôi ở đây là tôi thuộc về Lâm Đồng, Đà Lạt, nó gần Đà Lạt mà nó cũng giáp ranh với Tây Nguyên. Tại tôi thích Tây Nguyên cả mấy mươi năm. Rồi bây giờ mình ở đây thuộc về Lâm Đồng nhưng mà mình cũng kể về Tây Nguyên, bởi vì nó có cái địa hình nó là có lâm và có tuyền, tức là có suối và có rừng. Rừng nhiều, suối nhiều và đồi trùng trùng điệp điệp. Cái chỗ tôi ở là đồi trùng trùng điệp điệp. Thích là thích cái đó. Thành ra cái chữ mà vua thú lâm tiền này là cái chữ mà tôi hồi 15 tuổi là đã thích rồi. Mà tới năm nay là 80 tuổi thì mới được thoại nguyện là được ở trong cái đất rừng suối trùng trùng đồi núi quanh quẻ tịch mịch. Cho nên là cái bài mà có cái chữ mà vua thú lâm tiền này, có lẽ là bài này là bài thứ hai thứ ba gì đó không nhớ, thích cái chữ đó. Vua thú lâm tiền năm tháng qua, cho tới năm nay đây đó, tới cái giờ phút mà tôi ngồi cái bàn này mà tôi nói cái bàn này đó là coi như là một năm với đâu là 20 ngày rồi đó. Năm tháng qua chưa được lâu lắm đâu, mới có chừng một năm với 20 ngày trên dưới, chứ chưa được là một năm với một tháng, chưa được. Thân tâm thân xác nhẹ thênh ra, cái này có thiệt. Thân tâm thân xác có thiệt. Tôi xin báo cáo với Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ, tôi ở cái đất cao nguyên này, Đà Lạt này, ở cái đất Lâm Tuyền giáp ranh với Tây Nguyên này, thân tâm có thanh thoát thật sự. Cho nên tôi không ngờ rằng là mỗi ngày, hai ngày, ba ngày thì tôi có viết ra được một bài thơ. Nhưng mà nói thơ chứ tôi cũng hơi xấu hổ, là bởi vì thơ của tôi là nếu mà tôi không có ngồi tôi không giảng gì phần nhiều là người ta đọc người ta không có hiểu. Bởi vì nó tích lũy, nó cô động những cái từ ngữ của đạo Phật quá nhiều trong này. Cho nên nó là cái đề tài để tham thiền thì người ta có thể có đề tài nhiều để tham, để quán, để tư duy, mà còn mà để cho thích thú với cái tâm hồn thơ đó. Giống như là những nhà thi sĩ thiên tài của thế gian người ta làm đó, thì thơ của tôi nó không phải vậy, nó không có đem cho người ta cái thích thú đó được. Thơ của người ta thì phải não nề, phải đau khổ hoặc là yêu đương tha thiết thì kia thì nó mới là lôi cuốn. Chứ còn cái cũng gọi là thơ như tôi làm đây đó thì nó chỉ là nhắc nhở cái việc mà tu hành của đạo Phật chứ. Cho nên là nó không có hấp dẫn được nếu không có diễn đạt ra. Mà diễn đạt ra thì cũng có người có chủng tử của đạo Phật đó thì mới thích nghe. Chứ cái người mà người ta không có thích đạo Phật thì nghe hoàn toàn là không chấp nhận được. Có thể nói là không hiểu gì, chân nghe lấy gì chấp nhận. Mà ta cũng không cần thiết hiểu nữa. Người ta đang đam mê, đang mê mộng cảnh mà. Ta bằng lòng sống với kịch trường. Một kiếp phụ sinh, một kịch trường, ta bằng lòng sống trong kịch trường, ta bằng lòng sống trong mộng cảnh, miễn là mộng đẹp. mà mình làm thơ làm thi mình kêu gọi người ta tánh mộng, người ta đâu có thích. Ta thích nằm mộng, nếu là mộng đẹp thì ta thích, dầu cái đẹp đó là cái đẹp của mộng, dầu cái vui đó là cái vui của kịch trường. Thành ra là cái thơ của tôi làm đây thì gọi là thơ chơi vậy thôi, chứ còn khó nghe. Nhưng mà riêng tôi là thanh tâm thanh sát, nhẹ thân ra là do ở cái cảnh vui thú lâm tiền, do ở cảnh lâm tiền mà nó có được cái vui thú, nó làm cho thanh tâm thanh sát nhẹ thân ra. Có cái điều này, có cho nên thơ nghĩ là viết ra được, nghĩ là viết ra được, viết ra được theo cái ý của mình, mà ý tứ nó nảy ra nhiều lắm, có thể viết hoài được hoài đó. Với cái ý tứ là mình moi móc kinh điển, chứ còn mà cái mà làm hấp dẫn cho mê ly đó thì không có, cái đó không viết được. Bởi vì mình không có cái chất đó, không có chất đó nhiều, nên là khó viết lắm. Mình viết là những cái mà để mà tham thiền, để quán chiếu thì coi như là viết không có gì khó hết trơn. Và đây là sự thật thâm tâm thanh thoát nhẹ thanh ra, gột vơi tục tưởng ly tam độc. Cái này là xin nói báo với Phật tử, với tăng ni trẻ rằng là viết thì dễ, nhưng mà mình gột rửa đây là mình đang gột rửa trên đường, gột rửa trong cái tiến trình gột rửa, chứ còn không phải mình nói mình gột rửa hết được rồi nha. Phải nói rõ như thế à. Mình là người ở trên cái tiến trình gột rửa, tu học. Cái tục tưởng đó, cái tức là cái tưởng trần tục đó mà. Tục tưởng là cái tưởng, cái ý tưởng trần tục, thì mình phải gột rửa nó và phải phát cái ý chí gọi là diễn ly, diễn ly tam độc. Chứ tam độc đó thì nó luôn luôn là nó đeo đuổi, nó trói buộc chặt chẽ đối với một cái tâm niệm của một con người phàm phu khi mà đã vượt qua cái anh di hạnh ban đầu. Con người chỉ có cái lúc mà gọi là cái tâm hồn còn trẻ nhỏ như là anh di hạnh kinh Niết Bàn nói đó, cái tâm hồn ngây thơ, thì cái tam độc nó chưa có cái điều kiện nó phát triển, nó chưa có sinh trưởng được trong cái lúc tuổi trẻ, tuổi ngây thơ. Vì vậy mà như tâm từ kinh của Nho giáo ta gọi là dân chi sơ tánh bổn thiện, còn trong đạo Phật kinh Đại Bát Niết Bàn của mình thì Đức Phật có mượn cái lúc tuổi trẻ, cái lúc nhân chi sơ đó gọi là cái phẩm anh nhi hạnh. Vượt ngoài cái lúc mà nhân chi sơ và vượt qua cái lúc mà anh nhi hạnh thì con người nó bị cái tam độc rồi, nó tác động vô. Tam độc tức là tham. Tham là một chất độc, sân là một chất độc, một tánh độc, si là một chất độc, một tánh độc. Tham sân si là ba cái món gọi là ba cái tánh độc, hay cũng gọi là ba cái chất độc. Chỉ tánh là nói lên cái trừu tượng, mà khi mà nói cụ thể thì mình gọi nó là chất độc. Tham sân si để ví cho ba cái chất độc, nó là gọi là cụ thể quá. Chứ còn tham sân si thật ra nó là phải nói cái tánh độc thì nó mới chính xác. Bởi vì nó là cái tánh thì có, mà nó có tác dụng Nó biểu hiện ra thân khẩu ý có, nhưng mà tự tìm ra nó không có. Tìm ra cái tánh của, tìm ra cái chất của tham là cái gì không có. Tìm ra cái chất của sân không có, cái chất của si không có. Cho nên là nó không có chất, nhưng mà nó có tánh. Vì thế mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng tam độc thủy mạo hư xuất một. Úc cái kiến ông thì sư Quyền Giác ghê gớm lắm. Cái câu đó đó. Thiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng là nó biểu lộ ra tham sân si. Cái vọng tưởng gì thì nữa cũng không có, không ngoài là cái gốc của nó là tham sân si. Mà tưởng về tham, tưởng về sân, tưởng về si, tức là vọng tưởng đấy. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của tham, của sân, của si, đố ai tìm được, đố ai cầm nắm rờ mó, bắt nhốt, trói buộc gì được nó hết. Bởi vì nó chỉ có tánh chứ nó không có chất. Hay vậy đó, mình tham thiền mình mới thấy cái nó hay là hay chỗ đó đó. Cái chữ tánh thì chỉ chắc là mình cũng phải tham thiền nữa chứ, nói thì khơi mình không thấy rõ được đâu. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Tham sân si là tam độc, nó là vọng tưởng này, nhưng mà không cần trừ. Ghê gớm vậy đó, cái bài Chứng Đạo Ca là phải nói ghê gớm vậy đó, không cần trừ. Bởi vì anh trừ nó là thí dụ như nó là ăn cướp thì anh mới là lấy súng mà lấy dao hay là lấy quyền hành của chánh quyền để bắt nó. Trừ nó bằng cái cách bắt nó để xử tội nó, xử tử nó. Chứ còn cái đây nó không có cái thằng mà không có cái con gì hết thì anh lấy gì anh xử, anh lấy gì anh bắt. Do vậy cho nên là tham sân si, mạn nghi, vân vân là những cái phiền não vô minh đó, người ta không cần trừ. Bởi vì nó là quyển mà, nó là mộng, nó là giống như là cảnh mộng quyển vậy đó. Nó như bào như ảnh vậy đó, thành nó bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Niết bàn cũng không cầu nữa nha. Bởi vì niết bàn là nó là cái quả của cái lối mà người ta gọi là liễu nhân. Cái quả của liễu nhân chứ không phải cái quả của sanh nhân. Cái quả của sanh nhân là ví dụ như anh trồng cây bắp, anh trồng bắp, anh trồng khoai, thì ba tháng sau là anh đào khoai, anh đốt bắp. Còn anh trồng cam quýt thì bây giờ là cũng 2 năm 3 năm là anh có quả. Cái đó gọi là sanh nhân. Anh trồng cây gì là anh có cái trái, cái kết quả của cây đó. Còn niết bàn anh không có trồng cái gì được hết, anh không có lấy cái giống gì, cái hột gì, cái gì anh trồng được hết trơn. Mà anh chỉ cần tỉnh thức, anh chỉ cần giác ngộ thì anh có được cái niết bàn. Cho nên niết bàn tôi gọi là liễu nhân. Liễu nhân là giống như cái đêm trường, mộng giấc mộng đêm trường vậy. Thì anh tỉnh mộng là anh tự mất cái vui mừng buồn giận đau khổ ở trong cái kịch trường đó. Anh đang vui mừng buồn giận thương ghét cung cực ở trong cái kịch trường mà do giấc mộng làm ra. Mà anh tỉnh mộng thì tự nhiên là mộng mất rồi cái kịch trường đó nó cũng mất. Mà không cần đốn, không cần quét, không cần giết, không cần gì hết. Nghĩa là anh tánh mộng là mộng mất, và kịch cái vở kịch thế lương nó mất. Cho nên ta được gọi là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân là vậy đó. Tham sân si là cái tánh của nó chỉ có tánh mà nó không có chất. Do vậy cho nên là nếu mình khởi cái niệm tham đó, mình trừ tham không khó, mà trừ bằng cái kiểu là tánh thức là nó mất chứ không có giác dao giác súng hay là gậy gọc gì đập đuổi gì hết á. Chỉ cần tỉnh thức thôi, chỉ cần giác ngộ, chỉ cần thức tỉnh. Cho nên cái chữ nó hay vậy đó. Cho nên là mình trừ được đó, mình ta gọi là chuyển hóa, chuyển hóa cái tâm của mình. Mà cái tâm mình đang giận dữ đùng 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 đùng, cái mình nhớ lời dạy của Phật, mình chuyển hóa cái tâm mình ra nhẫn nhục ba la mật là tự nó mất. Cho nên giận dỗi đau khổ cùng cực ghê gớm lắm, có thể giết người được đấy, có thể là đốt nhà, phá hoại gia can gia đình trong tích tắc được đấy. Nhưng mà tính thức là cái đó tự nó mất. Nhớ lời Phật, nhớ lời thầy ha, tính thức là nó mất rồi, nó bình thản y như không có gì hết. Tại chỗ đó vậy đó, tại cái chỗ mà mình đang đùng đùng giận dữ đó, rồi tự nó mất. Cái đó là cái hay ghê gớm mà cũng khó làm ghê gớm. Do vậy mình phải học học tham thiền là cái ý vậy đó. Tham thiền để mình giữ được cái chánh niệm, đừng quên mất cái chánh niệm. Quên mất chánh niệm tức là quên mất tham thiền, mà không có cái ý tưởng tham thiền, mình không nhớ Phật, mình không nhớ thầy, không nhớ thiện hữu tri thức là cái tham cùng cực nó sinh ra, cái si cùng cực nó sinh ra, cái sân cùng cực sinh ra, tham sân si sinh ra thì phá hoại ghê gớm công đức lành lắm. Cho nên nó giết người một cách dễ dàng, gọi nó là tam độc là vậy đó. Nó giết chết cả thân người và nó giết chết cả phước đức trí tuệ của mình. Vì thế mà tam độc nó vậy đó, nó ghê gớm vậy đó. Thành vậy mà quyền giác thường xuyên phát hiện rằng là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của tham sân si của vô minh đó là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh, là cái tánh an lành thường lạc ngã tịnh. Chứ nó không có là cái xấu gì đâu, bởi vì nó là tánh chứ nó không có chất, cho nên là nó không có cái cụ thể. Cái đó chỉ cần tánh là tự nó mất, y như là kịch trường trong mộng vậy. Nó tánh mộng là kịch trường trong đó mất đấy. Cho nên mình tham thiền là nó lại cái đó đó. Tôi nhắc là cái cách thể nói tới đạo Phật, mình làm đệ tử Phật là mình phải học tham thiền. Tham thiền có nghĩa là mình không rời được, mình không bỏ quên cái tánh tư duy quán chiếu, chứ không phải lại. Tôi nói hoài cái đó, đạo Phật và lại là trật lất, gian giá là trật lất, cầu khẩn là trật lất. Tôi dùng từ trật lất, người ta cũng nói tôi nói mạnh quá, nói cái lời bình dân gần như thô lỗ gì. Cái đó trật lất, cái đó trật lất, có gì đâu thô lỗ. Anh tu mà anh lại ai, thằng nào cho anh phước được, thằng nào cho anh tai họa mắc mớ gì anh, mà anh phải cho tôi tai họa chứ, tôi động phạm gì với anh. Cho nên cái thằng cho tai họa cũng không sợ, mà cái thằng gọi là cho phước nó cũng chẳng có phước gì để nó cho. Do vậy cho nên tu ra đâu mà không có lại, không có gian sinh, không có cầu nguyện. Nhưng mà lâu lâu mình gặp cái chỗ tôn nghiêm của dân chúng, mọi một dân chúng đều có cái tín ngưỡng tôn nghiêm của người ta, thì mình cũng tín ngưỡng, cũng xá gần gần như lại cũng được, không sao hết. Nhưng mà miễn là trong tâm mình không có cầu nguyện gì hết, không có xin xỏ gì hết là được rồi. Chứ tôi đi vô chùa ở chỗ nào lạ tôi cũng phải lại chứ, cũng phải lại ba lại để mình muốn nói chuyện gì để với bá tánh, với đồng bào, với Phật tử ở đó, rồi mình phải lại vậy đó, họ mới nói mình tu, mình nói người ta mới nghe. Chứ mình nghĩnh ngãn ngãn trơ mắt ít ra đó, đi tới chỗ tôn nghiêm của người ta đó thì mình nói trời gì của ta cũng không nghe. Đó là một cái lối nghệ thuật, gọi là phương tiện tùy duyên là vậy đó. Thực sự mình không có quý cái gì trên mấy cái tượng đó trên đó. Nhưng mà đó là một cái tập quán, cái truyền thống, cái đức tin của người ta. Mà mình nói chuyện với người ta thì mình phải giống gần như người ta vậy mình mới nói chuyện được. Cũng như là những nhà làm chính trị đó, hồi xưa tôi nghe đó, đời nay cũng vậy. Đi lên cái vùng Tây Nguyên ha, là đồng bào thiểu số dân tộc đó, người ta ăn đồ nướng kiểu của người ta, rồi người ta uống rượu cần kiểu của người ta, so với cái rượu vang, cái rượu Hennessy, Bồ Lê Ông của mình ở thành thị nó khác xa lắm. Nhưng mà các nhà làm chính trị là buộc lòng là đồng bào thiểu số đó, người ta mời mình ăn là phải ăn ở nhà, người ta mời uống rượu cần là phải uống, mà uống là phải ngon đàng hoàng à. Chứ mà anh uống anh nhăn mặt, anh chê đó là không chơi với anh được đó. Anh không có về được nữa là khác rồi. Đó, để cái đường lối nó về, đạo Phật nó cũng về. Cho nên mình lại cũng không có sao. Nhưng mà mình học phải biết rằng là cái lại đó không cần thiết đối với đạo Phật. Cái người tu đạo Phật chân chính, biết tu biết học, không cần thiết cái lại. Cũng không cần thiết cúng luôn. Cúng vía gì cũng không cúng với thầy. Bởi vì Phật không có vía. Vía là cái gì? Vía gì là với cái hồn đó Phật không có. Không có dùng cái từ hồn và vía. Mà vạn pháp gia không, nó sinh sinh, nó quá quá, nó không có mất. Nhưng mà nó còn một cái gì đó là nó không có còn. Mà nói về hồn và vía đó, tức là thường kiến rồi, mà thường kiến nó lạc vào ngoại đạo rồi, Phật không có cái đó. Cho nên đối với Phật là đừng có nói hồn vía. Cho nên đối với đạo Phật là đừng có nói chuyện mở cửa mã đó là bậy dữ đó. Nhưng mà cái tập quán lâu đời người ta nói mình cũng cãi không có được. Chứ mở cửa mã tật bậy dữ lắm. Rồi nếu mà các vị bằng lòng nghe là các vị là đọc cái bài của tôi đó. Tiếng vọng linh sàng, tiếng vang từ đáy mộ hả, tiếng vọng linh sàng là tôi giải thích rằng rõ ràng rằng là kinh điển của đạo Phật không có cái hồn ở trên cái linh sàng để mà mở cửa mã mời ra mời vô đâu. Cũng không có tiếng vang từ đáy mộ đâu, cũng nói lên là không có con người ở dưới đáy mộ để được kêu vô kêu ra. Cho nên này vấn đề hồn và vía là không có. Nhưng mà trong chùa giờ người ta nói ta là vía, giờ mình muốn nói chuyện với người ta đừng có đánh đổ cái đó. Mình cũng phải ngồi đó nghe rồi nói gì nói, đừng đánh đổ cái đó. Rồi mình may ra mình mới nói được một vài câu đạo lý với người ta. Chứ mà vô sọc vô cái nghe nói ta lại vía, rồi mình phan ngang cái quật như ngã cái rập như là judo vậy đó, thì không nói chuyện với ai được hết á. Cho nên ta nói lại vía, mình cũng nói lại vía. Ta nói cúng Phật, mình cũng nói cúng Phật. Nhưng mà sự thật là mình biết rằng là Phật không do cúng mà phù hộ mà giúp đỡ. Phật Bồ Tát không do lại mà cứu tử mà độ nguy, không có cái đó. Cho nên cái đó là cái khó đó. Thành ra gột vơi tục tưởng ly tam độc, đó là cái con đường của mình tu là phải vậy. Cái tục tưởng của mình á, tục tưởng là cái tưởng gì? Là cái tưởng tài nè, tưởng sắc nè, tưởng danh nè, tưởng lợi nè, tưởng mừng giận thương sợ yêu ghét. Những cái tục tưởng đó nó ở trong tâm hồn. Hay mình dùng cái từ tâm hồn đó, mình ở trong, nó ở trong tâm thức của con người đó, nó liên tục ở trong đó. Bởi vì cái chân tâm thường trú của mình đó, ở trong cái chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của mình, nó có phiền não vô minh ở trong đó. Ngược lại phiền não vô minh nó sanh ở trong cái chân, cái thể tánh tịnh minh của mình. Cũng như là ngay trong là ánh sáng ban ngày, cho nó có bóng, nó có cái gì chứa cái tánh tối ở trong đó. Do vậy mà nếu mà mình đứng bóng mặt trời nó khuất là có cái bóng mình ngay với chỗ đất mình đứng nè. Thành ra cái điều đó để nói lên với mình rằng là ngay trong cái sáng đã có cái tối. Rồi cái bóng đứng dưới đất đó vậy đó, mà nếu mà mình có cái đèn sáng mình rọi ngay cái bóng đó, thì ngay trong cái tối nó lại có cái chất sáng. Rồi trong cái tối đó cái bóng tối nó mất liền. Đấy. Do vậy cho nên là mình phải đấu tranh, mình phải giữ gìn cái tánh sáng cho nó thường xuyên liên tục, thì cái bóng tối nó không có hiện ra. Còn nếu mà mình để cái duyên cớ nào đó nó khuất đi nó che khuất cái ánh sáng, thì bóng tối nó hiện ra. Vấn đề tu hành là vậy. Cho nên là mình phải mình phải gột vơi cái tục tưởng, cái tưởng tục đó, cái tưởng của trần tục đó, và mình phải tập, ly tam độc. Ly đó là một cái tên của món thiền định đó. Đức Phật Thích Ca cũng thường tu cái môn thiền định đó, bắt đầu gọi là ly sân hỷ lạc, tức là sơ thiền. Đi sâu hơn chút là tu định, định sân hỷ lạc. Rồi cao hơn chút nữa là ly cái hỷ lạc, nó có ra được cái diệu lạc. Rồi cái thiền thứ tư gọi là xả niệm, xả niệm thanh tịnh, xả hết, chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi. Đó là tứ thiền đó. Cho nên cái ly này là một cái đầu đề của tu thiền, của tứ thiền. Mình phải tập ly tam độc. Tam độc không có chất, nó có tánh, nhưng mà mình phải có quán chiếu, có tư duy, mình mới ly nó được. Còn mình quên tư duy, mình quên quán chiếu, mình quên chánh niệm là tam độc nó áp đảo tới liền. Nó giống như là cái bóng của mình vậy, phải mình đứng mà nó khuất cái ánh sáng là cái bóng của mình nó hiện ra, cái bóng đen của mình nó hiện ra, mà mình đứng ngay cái chỗ ánh sáng đó thì cái bóng nó không có, chứ mà bị khuất là cái bóng nó hiện ra. Cho nên Đức Phật là thường là dạy tu thiền định đó, tu giới, tu định, tu tuệ, phải tu liên tục thường xuyên là vậy đó. Vậy thì trên cái đường tu tập của mình đó là mình phải như tôi ở đây đó, mà thanh tâm, thanh thoát nhẹ thanh ra đó, để mà làm cái việc gọi là gột vơi tục tử, ly tâm độc, gọi là làm cái việc quét sạch trần lao, diệt tứ ma. Mình phải để ý trần lao. Chứ trần là cái cõi đời. Cái cõi đời nó nhiều, nó nhiều cái mà nó làm cho ô uế, cho bẩn thỉu cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình. Cho nên gọi là trần lao. Chứ trần là bụi, chứ lao là chính cái cát bụi đó nó làm cho con người bị bẩn thỉu, bị dơ dãi, hoặc là nó bay vô trong mắt, nó làm cho mình đuôi luôn, không thấy được, mình không còn cái sáng suốt nữa được, gọi là tầng lao. Nguyễn Du có cái câu mà cái hồi mà thằng Mã Giám Sinh nó mua đàn kiều, rồi nó bắt đàn kiều đi, rồi mà trong khi đi đó, để nói lên cái nỗi đau khổ, ưu tư sầu muộn trong lòng, mà nó bộc lộ ra ngoài cảnh, mà thi đại thi hào Nguyễn Du dùng cái chữ đó, đùng đùng gió dục mây dần. Ở cái câu đó là để mượn cái cảnh tối tâm buồn bã đau khổ, mà nó biểu lộ ra cái nghĩa là cái ngôn từ là đùng đùng gió dục mây dần. Một xe trong cõi hồng trần như bay, trên đường đi đó là đường đi tới cái viễn ảnh đau khổ, chứ không có vui vẻ được. Cho nên cái xe mà nó chạy đó, nó chạy trong cái cảnh đùng đùng gió dục mây dần, cái cảnh mà giống như bão tố, giống như là sa mạc cát bụi đều là bốc, đều là tung lên, làm cho nó ô nhiễm, nó dư dái, nó xót xa cái môi trường, cái hoàn cảnh đó. Thế nên cái từ đó, cái từ hồng trần.
Thì ở đây mình cũng phải quét sạch trần lao, ha. Quét sạch những cái bụi bặm của cái cõi trần lao đó. Và diệt tứ ma. Đấy cái từ đó.
Mà thí dụ như cái từ tâm động và từ tiếng ma đó là mình phải thường nhớ đó, quên cái đó không được. Quên là mình tu không trúc, coi như mình không biết tu. Mình phải biết tứ ma, phải nhớ, phải diệt tứ ma. Vì cái chữ diệt ở trong đạo Phật là như tôi nói đó, tôi nhắc hoài đó, nói là diệt chứ thì thật là cái loại đó nó không có thật sự bằng chất để cho mình diệt đâu, mà nó là bằng tất. Cái tánh của tứ ma. Chứ còn nó không có cái chất như là thể chất của một con người. Cho nên bốn thiên ma này đó, mình phải nhớ là thiên ma đó nha. Thiên ma là dụng với thiên ma, đừng có tưởng là ma đó trên trời, không có đâu. Ma mà tưởng tượng trên trời nó không có. Mà chứ thiên ma đó là cái thứ mà nó khuấy rối, cái thứ mà nó thúc dục, cái thứ mà nó suối quẩy mình, đam mê tiền tài sắc dục danh vọng cũng cực, đam mê những cái dục lạc của trần gian, đam mê say sưa và không bao giờ ra tỉnh thức nổi. Đó thì là cái con người như vậy đó, là bị thiên ma nó tác động, nó hoành hành đó, nó ngự trị mình đó. Tức là thiên ma là nói cách khác là ngũ dục lạc, nó tác động, nó xuôi, nó chi phối, nó dẫn dụ, nó chi phối, nó lôi kéo mình mà mình không bứt ra được, không rứt bỏ nó được. Đam mê khung cực ở trong cái tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, gọi là ngũ dục lạc. Thì người đã bị cái đó là gọi là bị thiên ma đó. Thiên ma có nghĩa là nó xúi quẩy, nó dẫn dụ, nó lôi kéo, nó chi phối, nó đưa mình vào cái chỗ rối rắm, cực khổ, đau thương. Đau thương nhẹ nhàng thì như là cõi phù sinh, sống trong một cái phù sinh, một kịch trường. Mà nó đưa cùng cực hơn nữa đó thì là con người khổ như là cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Đó, thiên ma nó có thể nó làm cái nguyên nhân, cái điều kiện để nó đưa con người đi đến cái đường khổ vậy đó. Vì ngũ dục lạc mà nó làm cho con người có thể khổ bằng nhiều cách, nhiều cỡ như vậy đó. Gọi là thiên ma, chứ không có con ma như mình tưởng tượng là mặt xanh nanh bạc, hay là đi hỏng đất, hay là tóc xả. Thường thường nó ma, nó quỷ, nó yêu, nó tinh, nên ta nói rằng là con người đó phải đi hỏng đất rồi phải có tóc xả. Hoặc là ta nói cái con ma, con tinh nó mặc áo trắng đi trên đất thì thôi đó, cái đó là cái tưởng tượng của người ta. Chứ người mà học Phật không bao giờ ta sợ cái đó. Và sự thật là không có. Người ta tưởng tượng thì cái người nào tưởng tượng là tự họ thấy, chứ cái người không tưởng tượng là không bao giờ thấy. Hồi tôi khoảng chưa đầy 30 tuổi, tôi có làm trụ trì một giai đoạn là tôi trường Phật học, vừa là làm hiệu trưởng, vừa là làm trụ trì. Mà cái chùa tôi ở đó, người ta nói ma đủ chứ ma. Bá tánh cũng nói thấy ma, rồi học trò trong trường cũng nói gặp ma, thấy ma, sợ ma. Mà tôi thì từ khi mới tới ở chùa đó một mình cho tới khi mình làm ra trường Phật học, không hề tôi thấy con ma nào. Mà ở một mình một ngày cũng như đêm, không có chuyện gì hết, không hề thấy con ma nào. Trong khi đó thì nhiều người rất là sầm xì, rồi tự sợ, kể cả học trò tăng sĩ thì không biết họ thấy sao mình không biết. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không hề thấy. Thậm chí là nó quậy cái ông học trò đó nó bệnh, nó nói là bậy tầm bạ nữa, nó làm như nó điên, nó khùng gì đó, rồi nó gọi là nhập lên đó. Rồi tôi tới trực diện với nó, tôi nói chuyện với nó, nói chuyện với nó đúng là ban đầu mình cũng hơi ớn, mình sợ nó nói cái gì đó mình khuyết điểm mình đâu có biết. Nhưng mà Kha gặp nó kêu nó xá, nó đức, nó kêu kêu mình bằng đức bổn trạch, cho mình phải nhẹ nhõm. Nó lại đức bổn trạch, nhờ đức bổn trạch cứu cứu con, vì con đang đã khổ quá. Bởi vì mấy ông thầy chùa này nó lấy kinh nó tụng trên đầu con, giờ con khổ quá, con khó chịu quá, nhờ đức bổn trạch cứu. Chứ mình nghe chứ mình đức bổn trạch, mình thấy nhẹ nhõm ra, cái là mình mới hỏi, giả dạ đò hỏi gì chứ mình cũng biết nó là cái gì đâu. Rồi mình cũng hỏi, rồi nó cũng nói rồi mình cũng nói, rồi mình tha thứ cho nó, rồi mình khuyến cáo nó tu hành này kia, đừng có theo những cái bọn ma kia, có tội lỗi, nên quy với Phật, rồi nó chịu rồi mình cũng giả dạ đò làm lễ quy Phật cho nó, mình cũng nói giống như nói như người thiệt vậy đó, mà kỳ thật mình cũng biết nó là cái gì, nhưng mà rồi nó cũng hết. Nó cũng biết sao. Nhưng mà thật sự là mình làm vậy chứ mà không bao giờ tôi tin. Tôi cũng chẳng tin là tôi linh, mà tôi cũng chẳng tin là làm như vậy gọi là phước đức gì hết. Nhưng mà tại nó vậy đó, tại ma nó vậy rồi mình làm vậy thôi. Cho nên là giữa tứ ma đó là thiên ma là một nha. Ma là nó làm cho mình rắc rối, cho mình khổ đau, cho mình suy sụp, cho mình buồn bã, cho mình lo âu. Những cái duyên cớ đó đều gọi là ma đấy, chứ không có con ma. Rồi còn phiền não ma đấy, ai thì trong chúng ta mà bị tham nhiều nè, sân nhiều, si nhiều, mãn nhiều, nghi nhiều, ai trong chúng ta bị phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân, những cái món gọi là phiền não chi mạc, gọi là tiểu tùy phiền não, gọi là trung tùy phiền não, gọi là đại tùy phiền não, ở trong đó đó ta tóm kết lại về phiền não chi mạc, nhấn nhóc nó có 20 thứ. Nếu mà bị cái nó tác động là mình bị ma đó, gọi là phiền não ma đó. Rồi mình bị ba cái thứ tham độc, sân độc, si độc mà nó hoành hành cực kỳ đau khổ đó, đó là ma, đó là cho mình đại ma đó. Đại ma, đại quỷ là cái cực kỳ, nó tác động cực kỳ mạnh bạo. Nó làm cho mình thắng không nổi, thắng cái tham vọng không nổi, thắng cái si không nổi, thắng cái sân không nổi. Đó là cái loại đó gọi là đại ác ma. Có thứ gì đó gọi là phiền não ma đó. Nó làm chướng ngại, nó tác động làm cho thân tâm của mình bị đau khổ đó, vô phiền não đó, thì cái đó thì gọi là phiền não ma, đó là ma thứ hai ha. Rồi thiên ma, rồi phiền não ma, rồi tử ma. Tử ma là cái sự sinh diệt trong cuộc sống của mình. Nếu mình nói chi tiết thì thiền định mình nói chi tiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà đã để thôi thì mình nói là cái sự chết chóc đó là một thứ trong sinh lão bệnh tử đó. Trên con đường tu tập mình phát tâm, mình tính, mình đi trên con đường đó dài hơn, sâu hơn để mình được giải thoát. Nhưng mà rồi cái ý tưởng của mình là vậy, nhưng mà mình chưa được thành tựu, thì cái thân ngũ ấm thất đại này nó lại tiêu hoại, nó làm trở ngại, và cuối cùng là mình chết mà chưa hoàn thành cái thiện chí, cái thiện nguyện của mình. Thế thì là cái sự chết mà chưa hoàn thành tội nguyện như vậy, nó cũng là một cái loại khuấy nhiễu, một cái loại bất như ý, bất mãn, bất bình, nó là một loại ma, gọi nó là tử ma. Rồi còn cái loại ma nữa gọi là ngũ ấm ma, là chính cái bản thân của mình đây, bản thân của mình đây là thân ngũ ấm đây, nó đòi hỏi dữ lắm. Có người thì mê dục lạc, có người thì mê dục lạc, tức là mê ừ, trong ngũ dục lạc đó, có người là mê tài, có người thì mê sắc, có người thì mê danh, có người thì mê ăn uống, có người thì lười biếng giải đãi. Thế thì mê như vậy đó, ta gọi đó là ngủ ma ngủ ấm. Vì cái thân ngủ ấm này mà nó xúi quẩy con người, nó xúi khiến cho con người đam mê trong ngũ dục lạc. Và làm nhiều cái điều mà mình muốn vứt bỏ, mình muốn ra khỏi những cái nguyên nhân đau khổ của cõi trần ai này mà mình làm không được, mình chịu thua. Giống như người chiến sĩ ra trận mà không thắng được giặc mà thua giặc vậy. Thế thì là cái trường hợp đó gọi là ngủ ấm mà. Vì thân ngủ ấm nó chi phối mạnh quá, nó tác động mạnh quá, nó hoành hành mạnh quá, nó lôi kéo mạnh quá, mình thắng nó không được. Cho nên đi con đường từ bi hỷ xả không được, đi trên con đường bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đi không được, đi không nổi. Thế thì cái đó được gọi là ngủ ấm ma.
Thành ra là quét sạch trần lao diệt tứ ma, cái đó phải để tâm hoài vậy đó. Phải nhớ cái từ tứ ma, xung quanh mình có bốn cái tứ ma đó, nó sẵn sàng, nó sẵn sàng nó lôi kéo, nó sẵn sàng nó dẫn dụ mình, sẵn sàng nó nhử mình, nó nhử mình. Như là ông Gia Thiệu nói đó, cái mồi phú quý cũng là một thứ ma, nó là hình thức của thiên ma đó mà. Mồi phú quý nó nhử làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh. Hai câu đó là của ông Gia Thiệu, của ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu. Nó là cái mồi phú quý, cái bả công danh, nó nhử làng sa mã, nó lừa gã công khanh. Thành ra nó là một cái loại ma, nó là hình thức của một thiên ma, hình thức của mình chịu thua đầu hàng ngũ ấm ma. Thế thì về tứ ma đó mình cũng phải nhớ, ta đọc tứ ma mình phải nhớ đó. Thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về. Hai cái câu này có nghĩa nói rằng là nó là một cái thành quả mà do mình có tư duy, có quán chiếu, có tụ tập ở trong một cái môi trường vui thú lâm tiền năm tháng qua mà nó đem lại một cái thành quả đó. Nó đem lại một cái thành quả là đối với mình bây giờ đó là thế cuộc xuân qua thu tự đến mà nhân tình hè nóng lạnh đông về, có nghĩa là sự vật nó chuyển sang như thế nào, hoàn cảnh nó chuyển sang như thế nào, thiên nhiên vũ trụ nó vận hành như thế nào, mình bằng lòng mình chấp nhận. Mà mình không có bị khổ tâm, lao tâm khổ tứ nữa. Nếu như thật sự mình mà thế cuộc xuân qua thu tự đến mà mình để nó đến, mình không có ngại ngùng gì hết, nhân tình hè nóng lạnh đông về mà mình cũng không có ưu tư, không có sầu muộn, cũng không có đau khổ gì hết. Bởi cái sự diễn biến của vũ trụ của sơn hà như vậy, thì cái đó cái kết quả mà trong đạo Phật ta gọi là tùy thuận pháp tánh đó. Tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Cái cách tu hành mà gọi là tu cao trong đạo Phật là vậy đó, xứng tánh khởi tu. Có nghĩa là mình phải tự biết rằng cái tánh của mình, cái Phật tánh của mình, cái Như Lai viên giác diệu tánh diệu tâm của mình là vốn thanh tịnh rồi. Thì bây giờ đây mình chỉ cần gột bỏ trần lao diệt tứ ma, mình chỉ cần quét sạch trần lao diệt tứ ma, mình chỉ cần gột vơi tục tử ly tâm độc, thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình.
chứ không phải là có được cái gì khác. Không có mong cầu, không có trông đợi cái gì khác. Cái đó thì gọi là xứng tánh khởi tu. Tu để trở về với cái tánh vốn có, ngang bằng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình thôi, chứ không có cái gì khác. Do vậy mà mặc tình xuân qua hè lại, thu đến đông đi ha, đều không có tương quan gì với mình hết. Gột thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, xuân hạ thu đông, nhân tình thế tục nó vận chuyển như thế nào, thiên nhiên như thế nào, vũ trụ như thế nào, mình không có quan tâm nhiều về cái đó. Mà được như vậy thì gọi là xứng tánh khởi tu, được như vậy thì gọi là tùy thuận pháp tánh. Còn nhiều khi mình muốn kéo lôi cõi, thí dụ như nắng mà mình muốn mưa theo ý mưa, ý muốn của mình, rồi trời lúc mưa mà mình muốn nắng theo ý muốn của mình, đó là mình không tùy thuận pháp tánh đó nha. Vũ trụ nó vận hành của nó, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, mà mình muốn kéo ngược, mình không cho nó đi theo cái tiến trình vận chuyển của vũ trụ là mình không tùy thuận pháp tánh đó. Còn cái tánh của mình là vốn là thanh tịnh, mà bây giờ là mình để cho dục vọng nó tràn ngập vô, ham cực kỳ, sân cực kỳ, si cực kỳ, và mừng giận thương sợ nó tác động liên tục, mà mình vẫn không chế ngự nó, mình không tư duy quán chiếu để mà chuyển hóa nó, thế thì mình không biết tùy thuận pháp tánh rồi đó. Do vậy mà ở cái câu mà thế cuộc xuân qua thu tự đến, nhân tình hè nóng lạnh đông về, rồi cái câu này là khó hơn hết rồi nha, dình lòng an trú không vô nguyện. Đây, ba cái từ đó chúng ta có học rồi đó, học nhiều bài rồi đó. Không, vô tác, vô nguyện. Cũng có khi người ta nói không, vô tướng, vô tác. Ba cái món đó gọi là tam giải pháp môn. Phải thường an trú ở trong ba cái pháp đó. Không, vô tác, vô tướng, hay là không, vô tướng, vô nguyện. Phải thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp là không có gì. Hiện tượng của vạn pháp thì nó duyên khởi, nó hình thành ra núi sông đất liền trời tân mây nước có cây quả lá, nghĩa là có vạn vật, đó là hiện tượng duyên sanh. Còn cái bản thể chân như của nó là vốn không có gì. Từ cái bản thể chân như bất biến đó, nó duyên khởi hình thành ra cái hiện tượng tùy duyên có sanh có diệt. Mà sanh diệt ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, bản thể chân như bất sanh bất diệt tùy duyên mà duyên khởi ra cái hiện tượng có sanh có diệt. Vì vậy cho nên sự sanh diệt đó là sanh diệt ở trong cái bản thể bất sanh bất diệt. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy, gọi đó là an trú ở trong không, trong cái tánh không, trong cái thực tướng của vạn pháp. Vì hiểu được cái tánh, cái thực tướng của vạn pháp là không, cho nên là nhìn cái hiện tượng hữu tướng của vạn pháp này là vô tướng. Học theo kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, nhiều kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm cái các cái pháp trên con đời này mà mình thấy có cái tướng của nó đó, mình thấy có cái dáng vẻ của nó đó, đều là những cái pháp duyên sanh như quyển, nó hư vọng đó. Người nào thấy được cái tấm phi tướng của giảng pháp là người đó thấy được pháp thân Phật, người đó thấy được Như Lai. Đấy, cho nên là cái chữ vô tướng đó là mình phải học cái đó đó. Mình phải học cả cái kinh Kim Cang Bát Nhã, mình phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa mình mới hiểu được đó. Vì cái bản chất của nó, vì cái bản thể kinh nghiệm của nó là không, cho nên nó có cái có đó là cái tướng đó là phi tướng đó, cái tướng đó là cái tướng duyên sanh như quyển đó. Cho nên Kim Kim Cang Bát Nhã học cái câu một câu thôi mà mình nắm được rồi đó là mình vững vàng lắm. Cái câu mà Đức Thế Tôn dạy đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhớ kiến chi tướng phi tướng mới tức kiến nhị lai. Các cái tướng trên con đời này mình thấy đó đều là cái tướng không có thiệt, cái bản thể chân như của nó là không có gì đâu, nó duyên khởi thành ra cái tướng đó là quyển tướng đó, nó như mộng như quyển, như bào như ảnh, như lộ như điện vân vân đấy. Cho nên nó hư vọng đó, tu hành phải thấy được cái tính phi tướng của nó, là người đó thấy được Như Lai, người đó nó thấy được Phật. Chứ còn mình lại Phật, mình tìm Như Lai, mình lại Phật mà mình vô những cái chùa mà Phật to, rồi những cái ông Phật mà cao cả tâm thức đó, đứng ngay chính giữa lại không hề trúng ông Phật nào hết. Để nói cho nó là tao không ưa đó nha. Nói nó là mày nghe không được, rồi tao kiếm Phật đồng mà cao trăm hai chục thước rồi tao lại. Mà dám nói là lại không trúng Phật là sao? Cho nên người ta cũng ưa cái đó đó. Nhưng mà nếu thật sự mà Phật to, Phật lớn, bằng xi măng hay là bằng đồng cái gì đó, nếu mà thật sự là Phật, thì tại sao là Taliban ở cái nước Afghanistan nó bắn Phật? Hai ông Phật bự mà thế giới can mà can không được, mà nó bắn Phật mà Phật không bẻ cổ nó là sao? Nếu mà Phật thật sự là Phật linh thiêng, mà Phật nếu mà Phật là tu hành không bẻ cổ ra thì còn đệ tử của Phật gọi là hộ pháp long thiên. Theo cái quan niệm thông thường vậy, tại sao là thành Kim Cang ở đâu, hộ pháp chư thiên ở đâu mà không bẻ cổ ba cái người mà bắn Phật? À, thế thì là do đó mà suy á, thì ở trong cái tượng cốt đó Phật không có Như Lai, không có Phật, bởi vì đó là tướng. Mà phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, cái gì là đã là có tướng là hữu vi pháp, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn phát bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ không có gì để ví dụ những cái các pháp hữu vi là vậy đó. Đó, cho nên là mình phải thấy được cái tính vạn pháp vậy không, mình phải thấy cái tướng của vạn pháp là vô tướng, và mình phải thấy niết bàn là cũng không có gì. Niết bàn như tôi vừa nói hồi nãy đó, niết bàn chẳng qua nó là cái bằng liễu nhân, ở mình diệt hết vô minh phiền não là tự nó có cái tánh thanh tịnh đó, cái tánh an lạc trường tồn vĩnh cửu đó, cái đó gọi là niết bàn. Vậy là do diệt bóng tối mà nó có ra ánh sáng, chứ ánh sáng này nó chẳng có cái gì để cho mình tìm mình kiếm nó đâu. Thế mình có ngọn đèn quá tốt ở trong một căn nhà tối đen ha, mà mình có bóng đèn 1000W, 1500W bật ra cái bóng là tự nhiên cái bóng tối kia tự nó mất hết, mà không cần tìm kiếm là cái sáng, không cần tìm kiếm cái sáng. Hễ không còn tối là tự sáng, hễ không còn phiền não vô minh là tự nó an lành, nó sung sướng vậy đó, gọi cái đó là niết bàn. Do vậy cho nên là tu hành không có nguyện, không vô tướng vô nguyện, không có nguyện tìm được niết bàn, cũng không có nguyện tìm vãng sanh cực lạc ở phía mặt trời lặn càng bết bát. Đây khó là cái đó đó. Tôi rất là buồn và lo cho cái đạo Phật của chúng ta. Hở ra là cầu với nguyện, hở ra là cầu với nguyện. Cầu với nguyện được cái gì? Không bao giờ được cái gì. Phải tự tạo cái đèn. Có một bóng đèn sáng, bật lên cái công tắc cái cốc là tự nó diệt tan bóng đêm. Chứ không cần phải đi tìm ánh sáng, không cần phải dùng cái gươm giáo súng ống gì để mà chặt mà chém mà xua đuổi bóng đêm, không cần. Có bóng đèn sáng là bóng đêm nó tự mất thôi. Hễ phiền não vô minh hết rồi đó thì niết bàn nó hiện ra thôi. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là vô minh, không có vô minh là niết bàn. Niết là không, Ở bàn là bóng đêm, không có bóng đêm là có ánh sáng, là có nước bàn. Do vậy mà dình lòng ha, dình lòng an trú không vô nguyện. Cái câu đó là nhắc tự tôi, nhắc cho tôi, mà tôi cũng nhắc cho những người tăng ni trẻ, toàn thể tăng ni trẻ trên thế giới, bất cứ ở đất nước nào, toàn thể Phật tử trên thế giới, bất cứ ở đất nước nào, nếu mà gọi là mình là đệ tử Phật thì mình phải học vậy đó. Phải dình lòng an trú không vô tướng, vô nguyện. Do vậy cho nên là gọi là tu đó cũng chẳng có cái tu cái gì cả. Cho nên là nếu mà nói cách khác là không vô tướng vô tác, mình không thấy mình tu. Tu là chẳng qua là tôi đã từng ví dụ nhiều mà không có tu cái gì hết á. Bản chất của anh là tự sạch hồi cha mẹ anh đã ra mà. Rồi anh ngu anh không biết, rồi anh chạy dẫm ở trên thân cứt bò, cất heo, cất ngựa, cất chó trên đất bùn, thì bây giờ là anh thấy nó dơ, nó hôi thì anh rửa vậy thôi. Anh rửa thì nó sạch, rồi nó trở về với cái bàn chân cha mẹ anh sinh ra hồi nhỏ, nó đỏ hỏm đó. Bàn chân của con nít là lấy để trên lỗ mũi hung hết như thường, không có gì hết á. Lớn lên là tại anh ngu, anh đạp tùm lum, mà anh đạp nhiều chừng nào thì anh phải rửa nhiều chừng mấy, mà rửa ít rửa nước lã không sạch thì anh phải lấy các thứ xà phòng mà tẩy mạnh đó anh rửa. Thế thì anh rửa là anh rửa rồi là nó trở lại cái trong sạch tự có của cha mẹ anh sinh ra hồi xưa. Do vậy cho nên là đừng có gọi là tu. Tu là tu nhưng mà không cần thiết quan trọng cái vấn đề gọi là mình tu. Cho nên tu mà đi cái lần gần khừng là giả đò quy phong, giả đò lập hạnh này kia trật lấp. Không cần lập hạnh là cái gì hết phải. Cười là cười. Bởi vì gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Cơ tắc sang hề khổn tắc miên. Đói là ăn, khát thì uống. Không cần lập hạnh, không cần lập dị tướng, dị hình gì hết. Không cần giả trang thiền tướng để mà cầu bí cung kính, không cần. Bởi vì sao vậy? Vì gia trung hữu bảo, hưu tầm bích, đó là tam tổ Túc Lâm đó nha. Ở trong nhà mình có vàng, có bạc, có ngọc, có ngà châu báu đủ thứ rồi thì còn tìm ở ngoài nữa làm chi. Gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái người nào mà đối cảnh mà vô tâm rồi đó thì người đó khỏi cần tìm hỏi tu thiền, tu quán, tu chiếu gì nữa, là người đó là thiền rồi hết rồi đó. Cho nên cái bài đó hay lắm đó, học luôn cả bài đó. Cái bài mà an bình lạc đạo thả tùy duyên. Sống trong cõi an bình thôi, vui với đạo. Và sống bằng cái tùy duyên ở trong mọi môi trường, ở trong mọi hoàn cảnh. Gọi là an bình lạc đạo thả tùy duyên. Cho nên là tôi lên đây tôi ở đây cái chỗ không có sang trọng như trên. Nhiều người nói ở cái ông đó đó, bởi vì hồi đó ông giảng kinh cả đời, ông cứ ông công kích Phật Bồ Tát, ông không quý. Cho nên giờ ông tám mấy tuổi rồi mà ông có cái chùa ông ở. Ông có ai như là Phật. Nói vậy tôi nghe tôi cười, không lẽ cười để chết như là Trình Giáo Kim hồi xưa. Trình Giáo Kim hồi xưa là Tiết Cương nghe được Tiết Cương phục nghiệp rồi, y khoái quá, y cười riết để chết. Chuyện tàu đến nhất vậy đó, còn sự thật nó sao thì chuyện đó, chuyện của người ta. Trên Giáo Kim cười chết. Còn đối với tôi mà người ta nói như vậy thì không lẽ tôi cười tôi chết như Trình Giáo Kim sao? Chứ tôi đâu có khổ sở gì đâu. Tôi gọi là an bằng lạc đạo thả tùy duyên, tu hành là tùy duyên. An bần lạc đạo chứ còn mà đại gia giàu có khắp nhất thế giới, nhiều thế giới càng khó tu, không có tu được. Mà người tu phải an bần lạc đạo, phải vui đạo, vui trong tâm hồn đạo, mà phải an nhiên tự tại ở trong cái cảnh mà không giàu có. Chứ nghèo quá nói đúng là tu cũng cực lắm nha, không có đồ ăn thì cũng khó chịu lắm. Lạnh mà không ấm mà cũng khó chịu lắm. Cho nên ở đây mình có ấm, có đồ ấm, ăn cũng đủ ăn. Thế thì cỡ đó mình lạc đạo được rồi đó chứ. Tự nhiên như vậy lạc đạo được rồi đó, chứ còn đòi chùa lớn chi. Vậy mà phê bình nên nói là ông tu, ông nói ông không kính Phật, không kính Bồ Tát, cho nên già rồi người ta mười mấy cái chùa, 20 cái chùa, chùa để 15-20 tỷ, ông không có chùa nào ở trên, đáng kiếp. Tại vì ông nói kinh, ông không có quý Phật trời. Chứ đâu có biết là an mừng lạc đạo thả tự nhiên. Cơ tắc sang hề khổng tắc miên. Ở đói là ăn à? Chưa đói là chưa ăn. Mà tôi xin nói là cái dở của tôi đó. Cái dở của tôi là nếu mà đủ điều kiện, đủ duyên, có học trò đó, là tôi gần đói tôi mới biểu nấu cơm nha. Chứ mà nấu rồi để cơm nguội tôi ăn không có vô. Cho nên là nấu rồi là phải ăn. Cái đó là cái nhược điểm đó. Cái đó là thua Phật xa, thua sao lại phát bục liên tu bồ đề anh đang cả giết, thua lào la xa. Nhưng mà nó đúng là cũng tại cái hoàn cảnh có thể có được như vậy thì mình cũng chiều nó chút. Chưa đói thì chưa cần nấu cơm, chừng nào nó sắp đói thì mới nấu cơm ăn nó ngon, khỏi đồ ăn nhiều, khỏi đòi đồ ăn quý. Chỉ cần cơm nóng ăn vậy là tốt rồi. Thế thì cơ tắc san hề, nguyện tất miên. Đói là ăn, buồn ngủ là ngủ à. Tôi giảng vậy nè, giảng nửa đêm vậy nè, có khi 12 giờ rưỡi đêm miễn thức rồi, có khi 1 giờ thức. Bữa nay là 1 giờ rưỡi thức rồi, rồi 2 giờ rưỡi giảng đây nè. Rồi bằng ngày buồn ngủ là cứ ngủ à. Mà mình nói ngủ, người ta nói mình nói cũng thô lỗ, nên mình phải nói bằng ngày, phải nói nghỉ. Ai có hỏi thầy làm gì đó, thầy nghĩ rồi, chứ nó ngủ người ta cũng nói là tông rồi đấy. Đừng có sợ cái đó, cái gì cũng được, miễn là cái giờ đó không có làm gì khác, cái giờ đó đang nhắm mắt và thở kỳ kỳ vậy đó, thì mình gọi là nghỉ cũng vậy, mà gọi là ngủ cũng vậy. Phải học cái đó đó nha, học cái mà người ta gọi là ngang tàn, thậm chí là người ta gọi là thô tháo vậy đó. Đừng có sợ. Cứ rằng là đạo thả tùy duyên mà, tùy duyên mà cơ tất sang hề, nguyện tất miên. Đói ăn khát uống à. Mà ăn cơm mà nói ăn cơm mà ra khỏi nó dùng cơm hay là gì đó, cái bằng thánh hả? Thánh. Phải dùng chữ thánh mới ăn, còn dùng chữ mời không chịu ăn. Phải dùng chữ thánh. Rồi còn nói ăn cơm cũng chê, nó phải độ, thánh thầy độ cơm. Thánh hòa thượng độ cơm mới chịu. Tu bậy đó nha. Mà cái thứ đồ lâu ria bề chéo lắng mắng như vậy đó, mà mình đau khổ gì đó là mình tu bậy đó. Cho nên nó đói là ăn khác uống à. Uống nước thì cứ dân rót ớt, nói để mời dùng nước, mời chứng nước. Cần chi cái đó. Cơ tắc sáng hề, nguyện tất nhiên. Gia trung hữu bảo, hưu tầm bích. Trong nhà mình tự có của cải giàu có rồi, có vàng ngọc kim cương châu báu đủ rồi, trong tự tâm của mình nó có cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm rồi, mình có cái tri kiến Phật rồi, mình có cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú rồi, thì mình còn đi tìm cái gì nữa. Do vậy cho nên là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối với cảnh đây nó gồm có sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Nếu người ta bị vô minh che lấp thì sáu cái cảnh đó nó thành ra trần. Mà mình đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mình không có đối với thấy sắc mà không có tham sắc, không có lưu luyến với sắc. Nghe thanh mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có bị nó chi phối là vô tâm đó, là vậy đó. Hương, vị, xúc, pháp cũng vậy. Nghĩa là sáu cái cảnh đó nó không có tác động, nó không có chi phối, nó không có trói buộc, mình không có lưu luyến nó. Thế thì là khỏi cần tu thiền đấy. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Lục căn đối lục trần mà như bất động là khỏi cần tu thiền gì hết. Mà tu thiền rồi đó. Đó, cái bài này nó vậy đó. Dinh lòng an trú không vô nguyện, dạng vật tùy duyên mặt đổi thay. Sắc thanh hương vị xúc pháp mặt sanh mặt diệt, mặt đổi thay, mà mình không có tương quan, không có tác động, không có đau khổ cũng như không có hân hoan mừng. ưa thích, gọi là đối cảnh vô tâm, thì khỏi tu thiền. Không tu thiền mà tu thiền rồi, hoàn chỉnh rồi hết, viên mãn rồi hết đấy. Đấy, tóm lại là cái bài này là tài liệu nhiều lắm đó, tài liệu học tập tu nhiều lắm đó. Rồi tôi nói như vậy, tôi giới thiệu như vậy, rồi tăng ni trẻ để ý mà đóng góp cái phần của mình vô, rồi Phật tử gần xa cũng vậy, rồi cũng tham thiền, rồi đóng góp cái nhận thức, cái phân tích, cái hiểu biết của mình vô. Chứ còn không có ông pháp sư nào mà nói đầy đủ những cái mà khi mà mình yêu cầu. Phải tự đóng góp vô. Kể cả cái cõi cực lạc á, mà ông thiền sư Nhất Hạnh ông nói câu đó tôi rất là đồng ý đó. Cảnh giới cực lạc không có thể có ở phía bên trời lặng nào hết á, mà mình phải đóng góp phần của mình xây dựng ra cái cõi cực lạc. Thế mà trong chờ mong đợi ở một cái thế giới nào đó, ai làm sẵn đó, không có cái phần cha nào làm được cái việc đó hết trơn á. Một cái nước Mỹ là nước giàu có, tiền bạc nhất thế giới đó, mà mọi người đều là phải đóng góp, phải làm chứ. Anh ăn lương người ta phát cho anh tuổi già đó, là tại vì anh đóng góp cái tiền anh hồ còn trẻ. Anh làm công nhân người ta trừ lương, người ta cấp đó cho anh, già ta lấy ra ta đưa anh ăn của anh đấy chứ. Các cái nước văn minh trên thế giới người ta cấp lương cho tuổi già là vậy đó, chứ đâu phải là khi không mà có. Đó, là vấn đề tu là vậy đó. Cái bài này nhiều tài liệu lắm. Hết giờ rồi. Xin gần ở đây chúc các Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý, tư duy, quán chiếu, thấy là hữu ích thì sử dụng, thực hành trong cuộc sống sẽ đem lại sự an lạc, hạnh phúc mọi người tự có, mà không ai ban, không ai cho, không ai tặng cho mình được hết. Xin chào tất cả các vị. A Di Đà Phật.